Kính thưa quý vị, trong khung cảnh ấm cúng, thân mật, Thiền sư Lương Sĩ Hằng đã tâm sự với chúng tôi những thăng trầm trong cuộc đời của người từ đời đến đạo. Vô Vi Lét Multimedia xin trân trọng giới thiệu cuốn video Tôi là ai?
Tôi sanh tại Quy Nhơn năm 1923, ngày 13 tháng 11. Cha tên Lương Thâm, mẹ kêu Lâm Thị. Gia đình đông con, bốn trai bốn gái. Tôi hồi còn nhỏ học riêng lẻ tẻ, sau lớn lên vô trường Gasland, trường đạo. Học trong Section Français, chỉ học với người Pháp mà thôi. Trong lúc đó học được có mấy năm thôi, bệnh hoạn nhiều lắm, phải nghỉ, không có tiếp tục đi học. Phải dưỡng bệnh, mà trong thời đó là chỉ có cúng quải nhờ thiên liên trị bệnh mà thôi. Rồi rốt cuộc cũng tìm được y tá chích kim mới trị được bệnh rét rừng. Đến năm khoảng 19 tuổi rời khỏi Quy Nhơn vào Sài Gòn làm việc. Làm việc cũng như người Tàu kêu là má chín, trên chủ dưới mình, tiếp xúc với người Pháp để xin giấy phép và đánh điện tín, viết thơ này kia cái nọ vậy thôi. Vì tôi thấy ở xã hội chỉ có mấy công ty lớn, mấy người làm việc mới có độc lương đàng hoàng. Cho nên trong lúc đó tôi bệnh hoạn không có đi học, và tôi tiếp tục đi tới mấy cái cơ sở đó, mấy cái thùng rác của cơ sở đó, tôi lượm mấy lá thơ, lai vãng của công ty đó, tôi về tôi tự học. Học hỏi những chuyện xã hội đã có, sẵn có. Cái gì của xã hội, người lớn nói chuyện gì tôi cũng nghe và tôi học. Tôi thích nghe và thích chơi với người lớn để học hỏi cái kinh nghiệm của họ. Từ việc buồn cho tới việc vui, tôi học nơi người lớn. Tôi thấy nếu chơi với một người lớn tuổi, cũng như tôi đang đọc một cuốn sách, một tủ sách đầy đủ kinh nghiệm thực tế hơn. Khi vô Sài Gòn đó, làm má chín một thời gian, rồi chán, rồi tiếp xúc với tất cả nhà giàu mà mình không có giàu. Rồi bây giờ phải làm sao làm giàu. Cho nên đó tôi mới đổi cái nghề đi Nam Vang. Rồi từ đó mới quen được một số người, người ta tin cậy mình, mới chạy thuốc Tây xuống Việt, xuống Sài Gòn bán, rồi đem trả vốn lại cho họ. Thì người chạy lậu lúc nào cũng sung sướng, tiền bạc phong phú, xài không hết. Tôi gặp bà Tám ở Nam Vang, cũng quên năm đó rồi. Năm đó tuổi trẻ đi chơi vui, gặp người ta thương mình quý vậy thôi. Cái nhân duyên đó là tuổi trẻ ai cũng thích, người ta thương, người ta thương mình quý, vì đó mà lai giảng, tiếp xúc với gia đình họ, rồi gia đình họ quý tôi. Mà chính bà mẹ nói rằng thằng này thiên kim khả thác, là có thể giao con cho nó không sao, sẽ có tương lai, vì bà mẹ biết coi tướng. Nói như vậy tôi không tin. Sau đó tôi không còn đi Nam Vang nữa, tôi mới trở về Sài Gòn. Từ đó tôi đi ra Phan Thiết, tôi đi làm cho cái công ty, mà công ty đó sang một căn cinema giao quyền cho tôi. Rồi đến lúc đó bà Tám có thơ từ lai vãng với tôi, thương nhớ tôi, và không cho biết rằng bà chừng nào đến. Tự nhiên tôi nhận được cái điện tín là bà sẽ đến mấy giờ, phi cơ nào, Lúc đó tôi cho người tại phú đi ra rước, thì người đó rước bà về. Lúc đó tôi mới biết bà đến nơi. Hỏi tại sao bà đến. Tôi nghèo như thế này mà bà đến để làm gì? Bà nói không phải nghèo, tôi thương mà tôi đến thôi. Tôi nói bà đến với tôi, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Muốn sống với tôi thì như vậy. Chứ còn nói gì nhà giàu thì tôi không có phần rồi. Tôi không có tiền, không có bạc như người ta. Càng ngày quen người khác, người này rủ một chút, người kia rủ một chút. Nó mới là cái nhóm đó là cái nhóm nó đặc biệt. Nó cái group cũng như là casino vậy đó. Nó làm xin giấy phép của tỉnh trưởng rồi nó làm tài xỉu sổ đề rồi. Cho nên Phan Thiết có nhà lầu tài xỉu, hỏi nhà lầu tài xỉu là của ai. Nói chú Lưỡng là người ta biết chú Lưỡng hết á. Người ta kêu tôi là chú Lưỡng á. Lúc ra trang đợt. Vì thấy nhà giàu cũng là bệnh chết, nhà nghèo cũng là bệnh chết. Không có người nào sướng hết, người nào cũng khổ. Mà làm tới ông tỉnh trưởng cũng khổ, mà tới ông Bảo Đại, tôi thấy ông Bảo Đại cũng khổ, không có sướng. Vậy thì mình không đi tu, ở lại làm gì? Cái tâm hướng về con đường tu, giải thoát. Thích kê, nghe kinh kệ này, cái ai nói chuyện tu rồi. Nói chuyện tiên Phật mình thích nghe. Tôi gặp ông Đỗ Thường Hậu là lúc đó có người bạn tu thiền. Người bạn từ nhỏ tới lớn mà mặt mày thay đổi đẹp, đẹp trai mắt sáng. Tôi mới hỏi người này, cái chú mày làm gì mà mặt mày tươi vậy? Thì người cười và nói tôi tu. Mà lúc đó là tôi còn ăn chơi, tôi ghét người ta tu lắm. Tôi nói mày tu với thằng nào, cho tao biết cái tên thằng đó. Thì cái người bạn này nó không được nói như vậy. Ông nói đây là người ta, ông kia ông nghe, ông hiểu rồi. Ông có lỗi, không được. Nhưng mà tôi nói mày không cho tao biết, tao cứ chửi thẳng vậy nè. Chừng nào tôi gặp được ổng người ta hết rầy mày thôi. Thì một ngày đó, chú nghe cũng thương ông Đỗ Thường Hậu mà bực tôi, nói thôi tôi sẽ xin rendezvous để cho anh ta gặp. Thì bữa sau xin được, tôi mới đi xuống gặp. Tôi đi thăm ông, tới thì mình cũng phải lễ độ cung kính người lớn tuổi. Thì ông ấy rất tinh vi. Ông nói cái lúc hồi còn trẻ, hồi còn con nít, cậu này không phải con trai đâu, ăn bận đồ con gái không à. Và biết hồi nhỏ là tôi trắng, gia đình cho tôi ăn bận đồ con gái không, không có bận đồ con trai. Để cho mọi người ẵm ra đường, có nhiều người thương vậy thôi. Thì ẵm tôi ra đi đâu cũng cho kẹo, cho bánh ăn. Người ta thích dành ẵm tôi đi phố, đi chơi. Thì tôi thấy ông cụ này tại sao khi không ông ngồi ông nói vậy nè. Không biết chuyện hồi trước của mình biết hết. Tôi mới thấy lạ. Và sao tôi đến nữa. Đến rồi tôi nghe người khác đến hỏi này hỏi kia, ông cũng giải đáp thông. Rồi tôi mới dẫn một số bạn bè của tôi đi tới. Mà bạn bè tôi cũng thứ dữ, thứ biết thôi miên, thứ biết làm bùa phép. Tới gặp ông, ông cũng chào đón, rót trà uống tử tế. Và ông nói cho ông bạn thôi miên, nói tôi già lớn tuổi không có dám làm cái gì bậy, ông đừng có thôi miên tôi. Thì ông kia ông nói ông già ngồi đó, tôi bắt đầu thôi miên ông đây. Thì ông cụ nói tội quá mà tôi lớn tuổi rồi, không nên thôi miên tôi. Thì ông kia ông thôi miên một hồi rồi ông nhìn ra thấy trời đất đỏ lòm. Mắt ông nhìn cái gì cũng đỏ hết á. Rồi ông mới lấy tay ông vỗ tôi, ông nói tiếng Tàu, ông nói nghĩa là nguy hiểm rồi mày. Tao bị ông già này phá rồi, bây giờ tao thấy cái gì cũng đỏ hết. Nhà, cửa, trời, đất đỏ hết, làm sao tao đi về? Rồi tôi nói, ông biết tiếng Việt Nam, tại sao ông không nói với ông? Ông lễ độ nói với ông, chứ nói với tôi có biết cách gì đâu làm. Thì ông lễ độ, ông mới nói, ông mới kể cho ông cụ nghe. Ông cụ nói thì lửa của ông đốt tôi, đốt không cháy thì nó chạy về ông chứ chạy đâu. Thì ông ngồi bình tĩnh chập nó hết. Ông kia ngồi một chập yên, bình tĩnh, nghe lời ông vậy chập cái hết hết, cái đứng dậy tính bỏ chạy. Tôi nói không, mình biết võ, biết judo này kia nọ mà sợ ông già gì, ngồi đây. Bị cái nào mình thán phục người mình phải nói, phải khen cái hay của người ta để mình học, cho nên bỏ chạy. Rồi ông bạn kia, ông Đỗ Thần Hậu mới nói, rồi ông bạn kia là có ông Sải đi xung quanh, vậy cho con muốn giải ông Sải để đi chỗ khác hay là để tiếp tục ông đi theo ông phù hộ. Thì ông kia ông mới khai, nếu có, tôi có học bùa ở Nam Giang, vì tôi gác cửa rạp hát. Khi mà tụi nó vô rạp hát, nó không trả tiền, nó muốn đánh tôi niệm một câu chú là nó đánh không có sao hết á. Thì ông Tư mới hỏi là, anh muốn giải thiệt không? Nếu muốn thì xin ông giúp đỡ. Thì ông nhắm mắt một hồi, giải xong, ông nói giải xong rồi, yên rồi. Đó, thì hai chú kia trở về tu, mà một chú tu được thấy ánh sáng này kia nọ rồi bỏ, được khen, được ông Tư khen dữ lắm rồi bỏ. Rồi cái chú kia thì chắc cũng coi ông Tư không ra gì, một thời gian rồi cũng giận dữ, vợ con la lô trong gia đình, tại vì khi dễ ông Tư đó, rồi nóng nảy đánh đập, rồi giận tới cằn cổ sưng cục to, rồi chắc không bao lâu rồi cũng chết, chứ không tôi không được gặp. Chỉ có một mình tôi cương quyết tu thôi. Tôi nhìn cảnh này cảnh nọ, chính chuyện của ông làm trước mắt tôi, tôi thấy quá hay, tôi cố gắng học, trì kỳ chí học và nguyện tu cho tới chết. Nhất định phải tầm đạo, tử vì đạo. Lúc tôi xuất được đêm, tôi ngồi thiền, tôi thấy nghĩa là những cô tiên quắt tay kêu tôi qua bên sông bên kia. Và tôi thấy các cha bận áo trắng đi vô nhà thờ. Tôi có tới kể chuyện lại cho ông Tư nghe. Ông Tư cho biết đó là sông Bỉ Ngạn. Còn thấy các cha đó là sống về cảnh thiêng liêng, cứ tiếp tục đi, đó là đạo, kêu tôi phải tiếp tục học. Khi tôi tu rồi á, là bà Tám, chị em của bà Tám họp với nhau, giận dữ, có vợ mà không có ngủ chung một phòng mà đi ra đường hẻm ngủ, tại sao như vậy? Thằng này nó chắc là có bồ mới rồi này cái nọ, gây xáo trộn cho tôi. Nhưng mà tôi cương quyết một lòng tu, tôi không có nao núng trước những sự sách động của xung quanh. Cho nên đêm đó tôi có thể xuất ra và thấy được nhiều cảnh ngộ khác nhau. Cái bản chất của tôi không nghĩ có nhà, mà không nghĩ làm giàu, từ nhỏ tới lớn mà không nghĩ có con. Cái đầu óc nhất định không tạo lập chuyện đó, chỉ nghĩ chuyện tu thôi. Về đời người ta nói nhiều, phải trong gia đình phải có con nít, không có con nít là không được, thì mới kiếm con nuôi cho vui vậy thôi. Mà trong lúc mà lấy con nuôi thì gia đình họ cũng không có yên mấy, khổ, mình giúp đỡ người nên làm tốt vậy thôi. Bây giờ mình thấy mình tu, mà ông Tư chủ trương đời đạo xong tu, tại sao mình không tiếp xúc với đời, kiếm cái việc làm để tiếp xúc với đời. Tôi mới đi bán xì dầu khoảng năm 1955. Thì tự nhiên có những một người bạn hùng xưởng xì dầu. Tôi không biết hùng bao lâu mà y chạy tới nhà, y năn nỉ. Y nói thôi bây giờ anh ra anh giúp tôi đi, anh ở nhà làm gì, anh là một nhân tài mà anh ở nhà làm gì. Tôi có xưởng xì dầu mà bây giờ bán không chạy. Anh có sáng kiến, ông tới giúp tôi đi. Tôi thử coi đi xuống thăm ông bác sĩ Trịnh Duyên Xu là ông bác sĩ, ông chế ra xì dầu. Gặp ông. Rồi tôi kêu ông Cách Nghĩa vấn đề chế xì dầu tôi nghe. Ông Cách Nghĩa về khoa học, vệ sinh này kia kia nọ. Và ông so sánh với cái phẩm chất ở bên ngoài sao đó. Được Reazot nó sao đó. Thì tôi mới nghe lọt tai. Lúc đó tôi nói vậy thôi, ông sắp cho tôi một xe. Anh bạn tôi chịu mua một chiếc xe mới để chở hàng cho tôi đi bán. Tôi nói hàng mình hàng thiệt phải mua xe mới đi. Tôi chở một xe xuống Mỹ Tho. Tới đó tôi đi bán. Đi tới đó bán, nói mấy cái tiệm người Tàu ai cũng mua. Tôi Cách Nghĩa về cái khoa học mà ông chế về vệ sinh ông đã làm thì ai cũng mua. Và lúc đó những người thâu thuế tới xe nói rằng anh xuống đây buôn bán anh phải đóng thuế, anh không có đóng thuế không có được buôn bán. Tôi nói tôi là mở xưởng cứu nhiều người có việc làm ở tương lai. Trước hết, muốn tạo cơ hội cho những người kế tiếp có việc làm thì tôi phải đi thử bán món hàng của tôi có chạy không. Còn nếu anh muốn bắt tôi đóng thuế thì tôi không có đóng thuế. Tôi muốn gặp tỉnh trưởng để tôi nói chuyện này. Thì cái ông đóng thuế, ông nói thôi anh đi bán thử có bán được không. Ông không có đóng thuế. Thì một xe xì dầu của tôi không có nhãn hiệu. Mà tôi đi nói sao mà người ta mua hết xe xì dầu trả tiền mặt. Tôi mới thấy lạ, chuyện trợ vật làm chứ. Chuyện người thường đâu có làm được. Một xe xì dầu mà không có nhãn hiệu, không có địa chỉ, không có gì hết mà bán hết một xe xì dầu và đem về toàn tiền mặt. Ông Trịnh Duyên Dung bác sĩ, ông cười. Ông là đại tài tiểu dụng, đại tài mà tiểu dụng, người áp dụng vô bán xì dầu là tiểu dụng, mà ông là một đại tài. Thì ông khen tôi vậy, tôi bán nước mắm, bán xì dầu rồi tôi vô, tôi làm ở Guest Brother là có một người bạn của tôi mặt mày cũng phương phi lắm. Tới cái hãng Guest Brother bán, họ bán không chạy, bán hàng không chạy, 10 năm mà bán không chạy. Rồi họ mới mướn ông đó. Rồi ông đó không biết tiếng Tây, không biết tiếng Mỹ, không biết tiếng gì. Rồi nó kêu phải xuống đi làm. Rồi thằng đó nó quýnh, nó là bạn thân của tôi. Nó nói, bây giờ tao lỡ người ta kêu rồi, bây giờ tao làm sao tao đi, mày phải xuống thế tao chứ. Tao không biết tiếng Tây, tiếng U gì đâu, làm được, gặp Mỹ tao sợ mà làm sao được. Thì nó đem tôi xuống vô gặp Mỹ đó là người Nga, vô quốc tịch Mỹ. Vô gặp mặt ông ấy thôi, mai đi làm. Không biết tụi nó giới thiệu sao tôi cũng không biết. Mai đi làm tôi trả lương cho anh là bao nhiêu đó. Tiền xe, tiền uống cà phê rồi này kia kia nọ. Phải có tiền uống cà phê với khách hàng riêng, một tháng bao nhiêu tiền, đầy đủ hết á. Tôi mới thấy lạ, xuống tôi nói với ông Tư, tôi nói có ông Mỹ nó đòi mướn tôi, bây giờ phải làm sao, tôi đi làm nên đi làm hay không. Thì ông Tư nói bạn đi làm rồi tôi sẽ đi làm với bạn. Chết mình, ông già này không biết gì hết, không biết ăn le, không biết gì hết mà ông đang đi làm với mình. Làm sao mình tin, mà mình đã lỡ tin ông thôi mình cứ việc đi làm, accept, chấp nhận, đi làm. Vô đó làm, Rồi mỗi ngày là tôi cũng mượn xe người ta tôi đi làm chứ tôi không có xe hơi. Rồi cũng lái tới sở, rồi lái đi về. Rồi mới tuần lễ, hai tuần lễ gì nó phát lương cái đem tiền đưa bà Tám. Bà Tám nói, ông đi gạt có ai mà ông tu mà ông làm gì ông có tiền nhiều vậy. Tôi nói, người ta phát lương tôi. Ông bà nói chứ cái chỗ nào ông làm chỗ nào dẫn tôi xuống coi. Bà xuống coi cái công ty có máy lạnh với bureau không à. Bà nói không có treo dịch gà đâu gì hết mà làm sao có tiền lương phát cho ông. Ông ăn cướp của người ta. Tôi nói nếu bà không lấy tôi cho cái bà ở bên lề đường á. Thì lúc đó bà mới lấy tiền. Bà nói làm gì mà có nó mười mấy ngàn nhiều quá. Người ta làm tháng 3 ngàn không có mà ông làm nó mười mấy ngàn. Chuyện đó chuyện không ngờ không. Rồi tới ông sếp ông nói là nhiệm vụ của anh là đi bán hàng. Mà anh cứ ngồi đó anh ôm cuốn sách hoài đâu có làm được cái gì. Nó để cuốn sách trước mặt, chemical trước mặt tôi có nhìn cuốn sách đó cho hết giờ mới về thôi. Nhưng mà tôi nói vậy cho anh có món hàng gì muốn bán. Cái nhiệm vụ của mình mà nói hỏi ngược ông sếp vậy đó. Thì ông sếp ông đi ra kho thiếu gì đồ. Ở đây anh có nhiệm vụ là bán đồ plastic treo cho người ta làm túi ni lông nữa. Thì anh đem cái đó hỏi có ai mua không. Tôi vô một mớ sample ở Santillon nó để trong đó mà không có ai đem đi hoạt động hết. Tôi mới tìm tới ông chủ tịch phòng thương mại. Tôi đem cái đó tôi hỏi ông. Chứ xứ ông có nhập cảng mấy đồ này không? Ông nói tôi chứ tôi cần cái này lắm, anh cần khách hàng tôi giới thiệu cho anh. Ông giới thiệu thì mình đi gặp mấy ông khách hàng đó. Gặp mấy ông khách hàng đó ông nói trời ơi. Thiếu gì hãng anh không làm đi vô hãng này làm. Hãng này là cao bồi lưu manh ăn cướp không mà làm sao anh vô đây anh làm bán được cái gì. Tôi nói không. Vì tụi nó làm không đúng cho nên tôi tới tôi gặp anh để tôi bái kiến sư phụ. Anh là sư phụ tôi sẽ chỉ dạy cho tôi phải làm cách nào bán được món hàng này. Cho ông đó nghe sư phụ cũng mừng rồi. Ông mới chỉ về viết thơ vậy kia kia nọ. Về tôi viết thơ kêu nó gửi sample qua. Gửi xong thì dông đầy đủ cho tôi. Tôi đem tới cho ông thử. Rồi ông giới thiệu người này người nọ mua. Lần đầu tiên tôi bán được là 17.000 đô la. Một cú một 17.000 đô la là chuyện. 1 đô la, 10 năm 1 đô la bán được mà bán 17.000 đô la. Bên hãng chánh chỉ gửi một chữ congratulations to Mr. Lương gửi cho tôi. Chúc tụng cho tôi. Tôi nói đạo là lúc tôi xuống ông Tư mỗi hàng ngày. Và nghe ông Tư nói chuyện này chuyện nọ, tự nhiên tâm thức tôi cảm thức nhẹ nhàng. Cũng như ông nói con gà, ông lấy cái tay chỉ con gà, con mắt tôi thấy con gà rõ ràng vậy đó. Thì nói chuyện chơi với ông không, rồi mình mới thấy rằng ông là một con người lớn tuổi đâu có đi gạt người ta. Mình thấy quyền bí có. Ông này mới nói được bất cứ đề tài gì ông giải quyết cũng được hết. Thì người tuổi trẻ ai là không muốn hiểu điều này và muốn hành cho được. Vì lý do đó cho nên một ngày mà tôi không gặp ông Tư không bao giờ tôi chịu nổi. Nó thổn thức trong tâm hồn. Muốn đi tới, muốn gặp. Ông chửi, ông cười ha. Ông làm cái gì tôi cũng khỏe hết á. Cho nên sau này tôi mới đem một số bạn xuống nghe ông giảng và giới thiệu ông. Thì ông cũng vui vẻ với tất cả mọi người. Và những người đó bằng lòng học tu. Tôi cũng xin phép ông chỉ, ông kêu tôi chỉ cho họ thiền đi. Tôi giúp cho một số người thiền. họ cảm thấy khỏe. Từ đó lại có nhiều người hiếu kỳ, mà thấy coi đằng này nó là buôn bán, mà làm sao nó có thể nói đạo được. Người ta trong chùa xá lợi người ta cũng chạy ra người ta hỏi đạo, mà hỏi câu nào tôi trả lời thông suốt câu đó. Hỏi trong lúc đó có sợ không? Trong lúc thật sự sợ, mình hồi nào giờ chưa có biết kinh Phật, chưa có biết tu, mà hỏi như vậy sợ mình trả lời không được. Nhưng mà trả lời rồi họ nghe nói phải, và những người đó cũng theo tôi tu luôn. Người càng ngày càng đông, mãi cho đến ngày nay tôi mới thấy tất cả cuộc sống của tôi rất kỳ diệu, do trời Phật sắp đặt cho tôi không có một khả năng nào làm hơn hết. Chỉ dày công lo tu thôi. Bất cứ trở lực gì đến, mình cũng chỉ nhịn nhục và lo tu tiến mà thôi. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là do cụ Đỗ Thần Hậu đặt. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Pháp lý là nói cái gì cho nó rành mạch, thích hợp với trời đất. Vô vi là cuối cùng phải trở về không. Vô là không, khoa học là phải phát triển, thay đổi, phát triển đi lên. Quyền bí là sự thế gian không thấy mà người tu thấy. Ở giới Phật Pháp là trong thanh nhẹ. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là kết thúc của nó là thanh nhẹ. Cho nên Phật là từ bi. Bây giờ mình nhìn ánh sáng của mặt trời này, mình thấy mặt trời là một cục lửa nắng, mà ánh sáng của nó là từ bi ban chiếu cho các giới. Từ kẻ ngu người khôn cũng được hưởng. Thì Phật là thanh nhẹ vô cùng. Thứ bảy chủ nhật là dành riêng cho bạn đạo. Vì thứ bảy chủ nhật mấy người làm cân rảnh rỗi muốn nghe những lời thanh nhẹ và khuyến cho họ tu để họ tránh bệnh hoạn. Thành ra tôi dành riêng thứ bảy và chủ nhật. Thứ bảy tôi nói chuyện ở Hồ Văn Em, chủ nhật tôi nói chuyện ở Mai Ngọc Pháp và Nguyễn Xuân Liêm. Ba chỗ đó đông nghẹt người ta. Tôi Tâm Đạo, cuốn sách Tôi Tâm Đạo là ông Em, ông Hồ Văn Em ông viết. Vì ông nghe tôi nói chuyện thét rồi ông thấy có lạ, cho nên lúc đó ông mới tìm ra và ông đặt nhiều câu hỏi. Lúc đó ông biết cuốn sách Tôi Tâm Đạo. Tôi Tâm Đạo cũng giúp được nhiều người thức tâm học tu. Bảy mươi lăm, tôi không có nghĩ đi vì tôi là người Việt Nam mà tu nữa, không cần phải rời khỏi Việt Nam. Tâm thức tôi lúc nào cũng ở Việt Nam. Cái Việt Nam là có nhiều người Việt Nam nói chuyện thông suốt hơn hải ngoại. Tôi cần ở Việt Nam tu hơn. Tôi không có ý định đi ngoài. Nhưng mà càng ngày càng động loạn. Nó thừa cơ gia đình động loạn, bạn bè rủ đi vượt biên, nó bà Tám đồng ý đi. Tôi nói bà đồng ý đi thì bà phải chuẩn bị cải tạo, may đồ cải tạo đàng hoàng. Rồi tôi ở tù không có sao hết á. Thì xuống đó, xuống Vũng Tàu đó, bị bắt. Nó đưa vô trại cải quấn B, Vũng Tàu, ngã tư giếng nước á. Cái chỗ đó là cái nhà của Mỹ, của cái trại của người Mỹ, cũng khang trang, cũng tốt lắm. Mình tôi vô đêm đầu, thì mấy người ở trong trại cải tạo nhìn, ông này là tư sản mãi bản, mặt mày phương phi, giàu có. Rồi có một ông chủ tịch ngư nghiệp ở trong đó, ông này không phải là tư sản, ông này có cái gì đặc biệt đây. Tôi nói, ông hỏi ông biết nghề gì, tôi biết châm cứu. Rồi ông nói, tôi nói đúng không? Tôi nói, ông này có nghề cứu mình nè. Tôi đau lưng nè, nhờ ông châm cứu. Rồi tôi lên tôi châm cứu, ông khỏe. Rồi trong đó, đêm đó, là mình vô không có mùng mền, mũi cắn. Nhưng mà ông chủ tịch nói là anh em phải nhường cái mùng lại cho gia đình ông Tám nằm. Thì lúc đó chúng tôi có cái mùng để ngủ. Rồi hằng ngày tôi lấy cái dây telephone mà dây cứng á, tôi làm cây kim để phục vụ người ta, để chăm cho mấy người đau lưng rồi bệnh hoạn đi lao động giờ mệt mỏi đó, tôi phục vụ người đó. Rồi một thời gian có một người lính chạy tới hỏi cho anh biết chăm cứu không, nói lớn tiếng vậy. Tôi nói tôi biết. Anh đi theo tôi. Tôi đi theo. Đi tới nhà thủ trưởng, thế là con gái của thủ trưởng. Nó sanh ra nhưng mà nó không khóc, không bú, không có gì hết á. Thì tôi nhìn thấy trên đầu nó có một cái bóng đen. Thì trong lúc đó tôi lấy cây kim châm bụng nó chút xíu, nó khóc ra, khóc lớn tiếng ra. Rồi tôi kêu cho nó uống sữa này, không có sao đâu. Rồi cái bóng lúc đó cái bóng đen nó tan ra. Cho nó uống sữa, nó vui. Rồi mà mỗi ngày tôi phải có mặt ở nhà thủ trưởng, tôi coi tivi và ăn theo lèo. Thì con nhỏ nó mới khỏe. Mà tôi đi về trại là con nhỏ nó bệnh, bà ngoại nó là chạy kiếm tôi. Nhờ đó tôi mới được bình an, ở tù như không ở tù. Mẹ vợ của ông thủ trưởng là làm đồ chay rồi cho tôi ăn, quý trọng bởi vì bà đạo Phật, bà thương tôi lắm. Và cháu bà uống sữa, uống được sữa bà mừng. Bởi vì ở Vũng Tàu có một vị thiên liêng nói rằng trong trại có một ông giống ông Di Lạc, ông đó có thể trị cho con nhỏ được. Cho nên vì lý do đó thủ trưởng mới sai lính tới gặp tôi. Rồi lên y như vậy, tôi chỉ châm có một mũi kim là con nhỏ tỉnh, không có gì lộn xộn hết, được tiếp tục bú sữa. Rồi mỗi ngày tôi tới tôi vuốt ve nó vui. Tôi không có chăm gì cho nó nhiều, lấy tay vuốt đầu nó thôi, nó khỏe. Thì tôi thấy cái chuyện tu nó rất hữu ích. Trong lúc mình ở tù mà tâm không có lo gì hết, vui với tất cả mọi người, mà mọi người đều ở trong phòng đều thương quý mình. Tôi lại đêm nào tôi cũng tiếp tục tu thiền. Mà nó chỉ có kẻ hở cánh cửa chỉ có lỗ chút xíu để lỗ mũi hít thôi. Ngồi thiền, đưa cái lỗ mũi vô chỗ hở đó, ngồi thiền, hít thở. 12 giờ khuya cũng kêu mình đi trị bệnh, cấp cứu, kêu la om sùm. Lúc nào cũng có người lính xách súng kề một bên. Thì có đêm mà có một chú bị cholera ỉa mửa, tôi vừa chăm vừa giặt quần áo vừa rửa đít cho họ, cho tới sáng thằng đó nó mới tỉnh. Tỉnh rồi tôi yêu cầu thủ trưởng phải thả liền, nếu không nó sẽ truyền bệnh cho những người khác. Nên chú đó mừng, vừa hết bệnh vừa được thả. Ở trại cải tạo 13 tháng một tuần. Bữa đó tôi trị bệnh giùm cho vợ cán bộ, mà tôi không biết đó là vợ của cán bộ. Trị nó khỏe, rồi anh đó mới lên đến can thiệp. anh nói phải thả ông này ra để về cứu dân. Sáng anh tới cho tôi hay, tôi đã can thiệp được rồi, ông sẽ bình an đi về, không có gì hết. Tôi nói can thiệp chi, để tôi ở trong này tôi cứu dân chứ. Tôi đi về rồi ai lo, trong trại này không có ai lo cho người hết. Trước khi tôi tới là một ngày chết ít hai người, mà bây giờ tôi tới không có ai chết hết, là thấy có hiệu lực rồi. Mà anh thả tôi về rồi làm sao? Ai mà là người tiếp tục giúp? Nó mới cho cái phép đặc biệt là anh muốn mỗi tuần anh muốn vô lúc nào cũng được. Tới ngay cổng là có xe ra rước anh vô để trị người ta, nếu anh muốn giúp người. Nhiều người ở trại cải tạo ra không chịu trở lộn lại, nhưng mà tôi mỗi tuần tôi cũng ghé xuống tôi giúp. Lúc cải tạo về thì tôi tiếp tục chăm cứu, giúp đỡ đồng bào miễn phí và giảng cho mọi người nghe để tự tu, tự thức. Nhưng mà những người cải tạo về là sẽ được đi kinh tế mới, bắt buộc phải đi kinh tế mới. Mà người nào có hối lộ 2.000 đồng thì khỏi đi. Mà trong lúc đó tôi cũng quen mấy người công an cũng tới chơi với tôi. Họ không có thô lộ chuyện đó, nhưng mà tôi biết xung quanh những người ở lối xóm tôi cũng là hối lộ 2.000, họ được ở lại. Trong lúc đó tôi có nói rằng không ai hối lộ tôi được hết, động tới tôi thì tôi bỏ tù. Tôi nói vậy rồi, vì tôi quen những ông tướng đến thăm tôi và cho tôi số điện thoại. Nếu những người nào hà hiếp anh điện thoại cho tôi là tôi sẽ cho lính tới bắt họ. Cho nên lúc nào cũng có sự khó khăn. Người tu muốn dứt khoát chuyện đời mà đời lúc nào cũng lôi cuốn, khổ ở chỗ đó. Lúc đó nó sai công an tới, nói có lệnh đưa anh đi kinh tế mới. Tôi nói, tôi mới cách nghĩa cái nhiệm vụ của công an là cái gì và nhiệm vụ của người tu là cái gì. Thì cái chú đó chú mới biết cái báo cáo, nói ông Tám là người tốt, phải giữ lại ông Tám ở quận 5. Nhưng mà tôi nói anh có nói cũng vô ích, anh có báo cáo người ta cũng không tin, bởi vì người ta đã hạ lệnh rồi, người ta phải làm. Còn tôi á, cũng có quyền sống của tôi. Xe của anh đúng 3 giờ khuya tới thì tôi mới bước lên xe đi, mà trễ 1 phút không đi là không đi. Nói rõ với công an như vậy. Thì đúng 3 giờ khuya, mưa như cầm đổ vậy mà nó cũng tới. Xe cầm nhung tới rước tôi. Trong lúc đó gia đình tôi, bà Tám và cô Tuyết, 3 người. Thì chúng tôi đem cái lò, một mớ than, một miếng ni lông với quần lót rồi vậy thôi. Mà cái xe 10 tấn, chúng tôi cũng bước lên xe đi. 10 tấn mà đây chạy xuống tới dưới Vĩnh Trạch, xa lắm. Tới đó là họ kêu tôi bước xuống thuyền, đi vô trong sông Lạch bên trong. Bà Tám nói, ông còn tin Cộng sản nữa hả? Đây rồi nó đưa ông đi bất cứ chỗ nào. Nó đưa như thế này, làm sao mình biết đường ra? Bà chữ tôi này kia cái nọ. Tôi nói bà tới đây là bà phải chấp nhận, không có thay đổi cái gì hết. Người ta sẽ an bà cho mình tốt, không có sao hết. Mình là con người, không phải con chó đâu, sợ hỏi cái gì. Thì lúc đó bà Tám mới chịu đi theo. Xuống thuyền bà Tám lo lắm, xuống cái ghe chút xíu này mà nó đưa đi đâu, đâu có biết. Tôi nói bà chạy còn không được, tới giờ này phải bó tay, có chết cũng phải chịu. Đi xuống đó nó đưa vô cái nhà, cái trường học rách nát. Nghĩa là không có cửa. Tôi nói hồi nào giờ ông Đông Văn nó ốc vô môn mới đi tới chỗ Hòa Bình. Mà bây giờ mình ở ốc vô môn, nhà không có cửa. Còn gạch thì nát từng miếng hết. giường chiếu không có, thì trong trước khi xuống ghe đó thì mấy chú công an nói là xe 10 tấn mà anh không có chở cái gì hết, uổng chưa, 10 tấn mà anh không chở gì hết xuống đây. Tôi nói tôi cũng trồm trèm với tuổi của bác Hồ Chí Minh, nhưng mà tôi là vô sản trước Hồ Chí Minh. Lúc đó công an nó mới nói, lo cho bác Tám đi. Thì nó mới kêu cái tụi nhà giàu và đem những là giường, nệm, bàn, ăn, đồ đâu đàng hoàng đem qua phòng tôi đầy đủ. Tôi còn sang hơn lúc tôi ở Sài Gòn, đồ đạc mới toanh tốt lắm. Rồi đó đồng bào đó là tôi mở ra tôi chăm cứu miễn phí cho người ta. Người ta nói, có nhiều bà cụ tới nói, tôi lớn tuổi rồi, tôi bảo đảm cho ông Tám, gia đình ông Tám không thể mất cái quần lót. Chúng tôi sẽ lo cho ông Tám hết, không ai động đến ông Tám được. Mỗi ngày ông Tám chăm cứu và nói đạo cho tôi nghe. Bởi vì dùng đó là dùng hòa hảo, họ bắt đầu thương tôi lắm. Tôi là được lệnh đi núi Sập, mà nó chở vô đó, chờ núi Sập cất xong nhà, nó mới đưa tôi ra núi Sập. Thì lúc đi ra núi Sập, đồng bào nói, ông không có lo một cái gì hết. Ghe chúng tôi, nhân lực chúng tôi, cái gì cũng chúng tôi lo cho ông, chỉ ngồi đó chỉ huy thôi. Chúng tôi rinh đồ đạc vô trong nhà cho ông đầu đàng hoàng. Thiệt, đồng bào họ nói họ làm. Họ đem đồ ra tới ngoài kinh tế mới. Mà cái nhà đóng 2.400 đồng. Tiền mới. Nhưng mà cái nhà thì trống rỗng à. Ở ngoài nhìn vô thấy người nằm. Là vách tường mà như vậy là không có đứng đắn rồi. Cho nên tôi mới trở về. Quận 5 tôi lên tôi gặp phường, tôi hỏi cho tại sao mà hứa với chúng tôi cất nhà đàng hoàng mà nhà như vậy. Thì ông này đấu thừa ông kia đấu thừa ông nọ, rốt cuộc cuối cùng chỉ có một mình tôi ngồi đó, còn nhiều người ta đi hết. Cơ quan làm việc như vậy đó. Chán nản quá, tôi mới trở về lại kinh tế mới. Thì từ kinh tế mới tôi mới mở ra tôi chăm cứu. Hằng ngày người ta chèo xuồng chèo ghe tới nhờ tôi giúp đỡ. Và họ ăn nằm ở dưới ghe mà họ để chờ tôi thức dậy để chăm cứu cho họ. Họ được khỏe. Thì mình thấy cuộc sống do mình tạo thành, chịu dấn thân cứu đời thì đời sẽ giúp mình, không có lo. Nhưng rốt cuộc rồi cuối tháng bà Tám mới móc túi ra, tôi giờ tôi có 1.000 mấy à. 1.000 mấy hồi đó lớn lắm à. Thì bà Tám mới thấy Chợ Lớn bây giờ không có thịt ăn. Bà mua thịt heo và kho cho một nồi đi về Chợ Lớn phát cho những người lối xóm, người ta không có thịt ăn. Bà Tám xuống dưới kinh tế mới làm cái gì? Cả ngày chèo xuồng đi chơi thôi. Chèo xuồng phơi nắng đen lắm, vì bà con nó trời ơi, nó bắt bà đi làm ruộng thảm thê đen như thế này. Phơi nắng như thế này, bà ở. Thì họ thương. Họ thương rồi bà phát xịt kho cho người ta, vì người ta ăn cơm. Cho nên cuộc sống của tôi ở kinh tế mới cũng sung sướng lắm. Nghĩa là các nơi tới thăm, Đà Lạt xuống thăm, trái hồng tôi cũng có ăn, trứng gà thì đầy đủ, rồi tỉnh lân cận có người ta tới thăm. Tôi ở đó thấy cũng vui, hằng ngày có hai bên căn nhà có hai cái hồ, mình hằng ngày nóng là nhảy xuống tắm, tắm khỏe rồi lên rồi chăm cứu, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi tôi có người bạn trước kia người Anh có thất nghiệp không có việc làm, tôi đem vô hãng làm, phát lương tháng 80.000 cho ông ăn với đi chơi thôi. Đại diện tôi đi ăn, nhưng mà tôi ăn không có hết đâu, đãi khách nhiều quá tôi ăn không hết. Thì người em nói là tôi phải mang ơn ông, tôi phải đền ơn vì nó có tổ chức chiếc ghe vượt biên. Nhưng mà cái người mà hợp tác đó không tốt, thành ra ở dưới ghe người ta phản đối và người ta muốn giết thằng đó. Nó chỉ còn tám xuống nói mới xong. Thì tôi xuống tôi nói cái cuộc di dân vì tình thế mà chúng ta không có đồng nhất sẽ tạo cảnh giành giật và giết chóc, khổ sở thêm. Vậy ta ở nhà còn hơn là đi vượt biên. Thì mấy người đã nghe, rồi nếu bầu tôi đi nên chọn máy đồ này kia ráp cho chiếc ghe tốt, tôi mới giúp đỡ cho nó xong ra đi. Mọi người bình an. Chúng tôi đi có khuya 12 giờ đi ra một chút xíu, thì tôi kêu đưa tôi lái, rồi cái đầu tôi nó sáng lên, rồi tôi chắc có chuyện, đưa tôi lái. Rồi thằng tài công nó mới đưa tôi lái. Tôi lái một hồi có tàu xịt cúp nó tới nó cứu, tàu Tây nó tới cứu. Tôi hỏi tại sao anh tới anh cứu tôi. Nó nói tôi thấy chiếc tàu anh chìm, tôi phải tới cứu anh. Tôi nói tàu tôi đâu có chìm, tàu tôi có 3 cái bom nước mà, tôi chuẩn bị đi tới Úc Châu mà. Nó nói tôi thấy tàu anh chìm mà. Ông Capitaine Commandant Raffifier là người Pháp, ông mời tôi lên cái phòng chỉ huy của ông, phòng rất đẹp, và đánh điện tín về Việt Nam không có tốn xu nào. Ông cần đưa địa chỉ tôi gửi điện tín về Việt Nam, nói ông tới Pháp rồi, người ta giúp đỡ mình. Xuống tàu thì mới vừa nằm đó, cái ông bác sĩ ở dưới tàu không biết là có một người xỉu đau tim, vô trong cầu tiêu đau tim nằm xỉu, không cách gì cứu kịp hết. Mới có một người đi theo, đi cùng chiếc tàu tôi, ông đó là Thái Phước Tấn. Ông nói là chúng tôi có một người chăm cứu, có thể cứu sống cô này. Tôi kêu bác sĩ tới, trong lúc tôi nằm đó, nó kêu dậy. Tôi nói mình giải nghệ rồi, hết việc làm rồi, xuống đây là ai cũng bình an, vui rồi. Cái thì kêu tôi vô tôi bắt mạch. Tôi nói 15 phút ông trở lại nói chuyện với cô này. Thì đúng 15 phút, cô tỉnh lại, ông tới nói chuyện. Rồi ông mới giao chìa khóa, tất cả cái clinic này, thuốc men trong clinic là ông sử dụng, ông tùy nghi sử dụng. Và bây giờ ông cần cái gì thì ông Commandant, ông mới kêu Capitaine lương thực đó, lên trình diện tôi, lên đứng chào đàng hoàng. Tôi cần cái gì ông supply cái đó. Tôi nói tôi đang cần mấy thùng cam, mấy thùng bom, mấy thùng thuốc lá, anh có thể giao tôi ngay bây giờ được không? Đem lên, đem lên 6 thùng. Rồi tôi kêu mấy người khai bệnh, người nào khai bệnh xin thuốc cho thuốc, xin bom cho bom, xin cam cho cam. Mừng lắm, ôm trái bom hùng. Người nào người nói ôm trái bom hùng. Để... trong lúc đó một ngày là ít nhất phải phục vụ trên 200 người, toàn là bệnh từ trên bờ đem xuống thôi. Mà nhiều người học máu, tôi cũng chăm cứu cho họ khỏe. Cho ông Commandant Raffier, ông đứng buổi chiều giờ này là ông đứng vòng tay coi tôi chăm cứu. Ông thấy lạ quá, chỉ có bóng gòn với anh con, với cây kim thôi, mà trị người ta thoát khỏi, ông lạ lắm. ông coi một cách rất si mê. Khi mà tới rồi đó, thì tất cả doctor người ta xuống, người ta gặp tôi. Y tế của Phi Thực Tân xuống bắt tay mấy bà sơ rồi xuống, cảm ơn và surprise những cái chuyện mà ông Công An đang giới thiệu ở đó. Rồi cái lên xe, đi qua Manila ngon lành, mình nói, cú này thế nào cũng vô hotel. Đâu có, nó chở đi tới trại tế bần San Jose Favela, trại tế bằng main office ở đó. Mà mình nằm ở dưới đất á, có dòi, phân nó ỉa đó, có dòi, có thể chạy vô lỗ tai mình bất cứ lúc nào. Phải nằm, mệt quá rồi, ai cũng phải nằm ngủ đại đó. Rồi qua bữa sau, tôi thiền, tôi thấy người ta khổ quá, mình phải dấn thân ra cứu. Hỏi cứu cách nào? Lên đi Sam Comet để Sinoa đó, mấy người Tàu Sam Comet nói chuyện với họ, họ buôn bán mà. Tôi lên Sam Comet gặp, gặp ông President đó. Ông President ra cũng tử tế, pha cà phê rồi cho tôi uống, nói chuyện. Ông Thái Phước Tấn là người Phước Kiến, ông nói tôi là người Phước Kiến, mà tới xứ Phước Kiến anh không để tôi nói chuyện, anh nói cái chuyện gì họ đâu có nghe anh. Tôi nói cái tướng của tôi người ta sẽ tới với tôi, còn cái tướng của anh người ta không ngó đâu. Cái tôi ngồi tôi phách đốc vậy chứ tôi có làm gì đâu, ngồi vậy. Cái ông President ra pha cà phê mở, bắt tay tôi uống, rồi tôi nói cái tình hình vượt biên, tôi nói cho Việt Nam khổ thế nào, bây giờ người ta ra đây mong được sự giúp đỡ đỡ của quý hội này kia nọ. Ông sẵn sàng, ông cho tôi cái list, tôi sẽ mời mấy người đó ăn cơm hết. Họ trần thì theo họ trần, họ lương theo họ trương, họ lê theo họ lê. Khai báo ra cái list cho ông, mời có ngày có giờ tiệc ăn đàng hoàng. Mà lúc đó là không có tiền, có đồng bạc, hai đồng bạc gì là hai đứa. Hai đứa không tiền mà dám đi lên cái xe, xe mini jeep đó, đi mà đi lộn xe, cũng tên đó, mà nó trại có, trật có một chữ mà về trại không được. Rồi mình đi, đi thét, cái thằng kia, nó mất tiểu, nó không dám xuống xe là mất á, vì nó đuổi mình xuống mà. Tới rồi mà anh không xuống cứ ngồi hoài, tôi nói cứ ngồi hoài, đừng có xuống, mày xuống là nhất định nó không chở mày về trại. Tôi ở chỗ này, bây giờ tôi mới tới lần đầu tiên, anh phải chở tôi về, tôi đi hết tiền rồi, tôi không có tiền đi nữa. Nó mới kiếm xe, nó chở mình về tới trại đàng hoàng. Chứ nghe lần đó là chứ nó đi xin ăn ở Phi Lật Tân rồi. Cho nên cái cuộc đó vui. Ông mắc tiểu mà ông xuống xe, ông nói tôi chết rồi. Anh nghĩ sao tôi mắc tiểu mà tôi xuống xe không được. Tôi nói anh xuống xe là mắc à. Phải ngồi đó, ráng ngồi đó cho đến nỗi mà nó chở mình đi tới chỗ đó mới về. Mình giờ phút này mà không lì với nó là không có cách nào làm được hết. Lúc đó là ở Manila cũng có nhiều người nhà giàu tới thăm trại. Trước hết là bà Xin Cha, bà biết nói tiếng Quảng Đông. Tôi nói chuyện tiếng Quảng Đông bà. Bà rước tôi về nhà, về nhà chăm cứu cho con bà. Rồi bà cũng thích chuyện tu nữa. Tôi nói chuyện tu, bà nghe, bà chịu. Rồi sau này bà mới mời tôi về nhà bà ở. Mà sáng nào cũng là bà, ngày nào bà cũng lái xe mơ toanh và đánh phấn tha son rồi vô trại rước tôi. Bây giờ đó là một người nhà giàu biết, rồi nhiều người nhà giàu sẽ biết. Chỗ này mời, chỗ kia mời, bà Quý Ki mời, nhà to cửa lớn lắm mấy người đó. Lúc đó tôi giúp biết bao nhiêu người, rồi họ cho quần áo, cho đủ thứ hết. Cho tiền, cho quần áo, cho đủ thứ. Thì mỗi đêm tôi về trại khoảng 10 giờ, thì trong phòng của tôi những người đó phải ra lấy quần áo vô để phân phối tất cả mọi người. Ngày nào cũng đi xin đồ nhiều lắm. Sau này quen nhà giàu, chủ nhà băng đồ, họ quen mấy cái xưởng sản xuất đường, sản xuất vải, vải đem vải tới, đường đem đường tới, hẳn gạo đem gạo tới. Cho nên bây giờ chị Thanh ở đây nè, cũng có ăn gạo của tôi, chê gạo chính phủ Phi Lật Tân mà ăn gạo của ông Tám thôi. Kim Anh rồi đó. Mấy người đó biết tôi tại Manila. Lúc tôi còn ở Việt Nam là cô B, tức là tôn nữ Hoàng Vinh, đi học, du học, đã sách ra 40 cuốn băng mà tôi giảng tại Việt Nam, rồi phổ biến làm cơ sở tại Inglewood, và in sách Thượng Đế giảng chân lý cũng do cô B làm không. Con gái mà làm việc như con trai, suốt ngày suốt đêm lo lắng cho mọi người. Thì ở đó cũng ảnh hưởng được một số người tại xứ Mỹ. Còn Pháp thì có ông Lâm Văn Sĩ, hồi đó ông chỉ cho Trịnh Quang Thắng. Trịnh Quang Thắng cũng phổ biến rất nhiều người, giúp cho nhiều người được cơ hội tu. Khi tôi sang Manila là tôn nữ Hoàng Vinh đã biết trước. Có thông tri cho bà Bảo Vy. Bà Bảo Vy ở Manila, bà tới thăm tôi, gửi tiền cho tôi. Trong lúc đó tôi nằm dưới đất, nằm ở trên nệm để trả lời thơ vào 1 giờ khuya cho tới sáng. Mình ngủ trong cái chỗ nhờ đỡ mấy người tế bần, mấy người được tế bần đó, mấy người đó nhiều khi họ đái trên đầu mình cũng phải chịu. Họ bị cùi, họ đái trên đầu, phải chịu lồm cồm vậy, lo, lau chùi và tiếp tục trả lời thơ. Trong lúc mình không có tiền, chỉ còn một cắt bạc, còn một đồng bạc muốn đi tắm, đưa 50 xu, tắm nửa chừng họ cúp nước, họ nên đưa 50 xu nữa tôi mới mở nước. Cái cảnh khổ cùng cực mình đã nếm rõ ràng. Cho nên bây giờ lúc nào trong óc tôi cũng nghĩ về người đau khổ, muốn cho mọi người sớm thoát nạn là vậy. Bà Bobby bà tới thăm, rồi bà dẫn tôi đi restaurant ăn. Bởi vì bà biết tôi từ tại Việt Nam, lúc nào tôi cũng đãi cả 100 người ăn. Kể cả bạn đạo người Mỹ tại Việt Nam mà tôi dạy cho người ta tu đó, họ cũng đến ăn cơm với tôi. Cho nên bà Bobby bà quý tôi và bà mời tôi đi ăn restaurant. Sau này có một lần bà thấy tôi ngủ chỗ đó hôi thối quá, bà chịu không nổi, bà nói ông đi kiếm nhà đi, mua bao nhiêu tiền tôi trả. Lời nói của bà. Tôi nói tôi là người tu không cần nhà, có chút đất đủ rồi. Tôi tưởng tới Chúa là được rồi, tưởng tới Phật là được rồi. Tôi không cần ở nhà tốt.
Sau khi thiền sư Lương Sĩ Hằng và gia quyến được an toàn đến thủ đô Manila, Phi Lục Tân, bạn đạo khắp nơi tìm mọi cách rước thiền sư và gia quyến sang cư ngụ tại Gia Nã Đại.
Anh Nguyễn Phượng Yên mới viết thơ cho chính phủ Canada, nói ông này tới sẽ giúp ích cho xứ sở đồ này kia kia nọ đó. Thì bên immigration bên đó nó mới gửi qua tòa đại sứ. Tòa đại sứ mới gửi hồ sơ cho tôi điền, rồi tôi mới đi được.
Sau 13 tháng một tuần, vào ngày 19 tháng 12 năm 1979, thiền sư Lương Sĩ Hằng và gia quyến rời Manila, Phi Lục Tân đến định cư tại Montreal, Gia Nã Đại. Bao năm tháng chờ mong, bạn đạo vô vi khắp nơi hân hoan đón mừng vị lãnh đạo tinh thần trên vùng trời tự do.
Thì mọi người liên lạc bằng telephone nói chuyện với tôi, muốn gặp tôi và muốn tôi đi Mỹ cho họ thăm. Thì lúc đó cũng khó khăn, tôi lên tòa đại sứ xin phép. Họ không cho, họ nói ông qua đây ít nhất ở 6 tháng mới xin phép đi được. Tôi cũng đành phải chịu thôi. Sau 6 tháng tôi lên tôi xin, họ mới cho. Cho lúc đó tôi có đi qua Mỹ, qua Inglewood đó, chỗ cô B ở đó. Tôi gặp bạn đạo tại Việt Nam. Rất cảm động. Khi viếng thăm bạn đạo là mừng, vì bạn đạo chưa tu khá thì còn trượt, mà mình tu nhẹ có nhiệm vụ rước trượt cho họ, thì mình phải hòa tan với họ, trượt họ mới giải. Cho nên tay bắt mặt mừng là vậy, thương yêu trong xây dựng.
Chương trình Đại hội Vô Vi lần thứ nhất năm 1982.
Hôm nay tôi rất vui mừng được tái ngộ các bạn.
Cái đại hội đầu tiên là tôi muốn thực hiện cái đại hội để chứng minh cái pháp này có nhiều người thiền, và để thiêng liêng bớt sự phá quấy. Cho nên lúc đại hội ở Long Beach cũng bị phá quấy rất nhiều, thiên nhiên phá rất nhiều, nhưng mà không làm gì vô vi được hết.
Hàng năm, Đại hội Vô Vi được tổ chức tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Năm 1998, Hùng Vĩ Giao Liên, Đại hội Thế giới thứ 17 được tổ chức trên du thuyền từ Vancouver đến Alaska.
Hùng Vĩ Giao Liên, sự đóng góp rất lớn của bạn đạo để tìm hiểu nguyên lý của trời đất và nền tảng văn minh đã giúp đỡ cho bạn đạo hiểu được nhiều điều quý giá. Sự mong muốn tôi đưa bạn đạo đi tới chỗ ổn định tự thức, chứ không phải chỗ tranh chấp hủy hoại. Cho nên mọi người hiểu được những hình ảnh của Hùng Vĩ Giao Liên dốc lòng đóng góp cho đại hội trong xây dựng, thì mới tránh được nghiệp quả ở tương lai. Mà ngược lại, chỉ hại lấy tâm thân và tu không bao giờ tiến. Tôi ước mong mọi người hiểu được điều này, thực thi đúng đắn hơn và dẹp bỏ những si mê tranh chấp. Địa vị phàm phu được gì? Tâm linh là chánh, cần xây dựng tâm linh nhiều hơn thay vì tranh chấp.
Với nhiệt tâm đóng góp xây dựng của bạn đạo, Thiền viện Vĩ Kiên được hình thành năm 1982 tại Arrowhead, tiểu bang California, Mỹ Quốc. Vĩ Kiên là thiền viện đầu tiên được xây cất tại hải ngoại, là một kiến trúc tối tân, kiên cố và thanh nhã. Thiền viện Vĩ Kiên nằm trên đồi thông cao vút với cảnh đẹp thiên nhiên, với không khí trong lành, tĩnh mịch, rất thích hợp cho việc tĩnh tâm tu thiền, quên đi cuộc sống trần thế loạn động.
Lúc đó tôi cũng không có tiền, có 1.000 đồng bạc của bạn đạo cho để tôi đóng góp đó. Rồi người chút thành mấy trăm ngàn.
Cho chúng con.
Nó hình thành cái thiền viện Vĩ Kiên này cũng do Lê Văn Lạc khéo léo và làm việc được tốt trong giai đoạn đó. Nhưng người làm việc tốt thế nào cũng có bị cạnh tranh. Có cạnh tranh chúng ta mới nhịn nhục học tu tiên mới được.
Kính thỉnh Quan Thánh Đế Phương hộ độ cho thiền viện bình an tu hành tinh tấn. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục để cung thỉnh chư vị đến chứng kiến oai linh của bề trên thường độ chúng sanh. Chư vị đến lúc ra về, thanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Phật Thái Bình. Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Phật Thái Bình. Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Phật Thái Bình.
Lúc khánh thành đầu tiên tôi rất cảm động thiền viện Vĩ Kiên, cảm động công của bạn đạo và Lê Văn Lạc đã đóng góp rất nhiều mới hình thành. Đây là cơ sở tâm linh của Thượng Đế, cảm động lòng tôi là vậy. Cảm động là người Việt Nam loạn lạc ra hải ngoại có chỗ trú ngụ phát triển về tâm linh rất hiếm có trên đời này mà chúng ta đạt được. Cảm động vì tình thương của bề trên đã ban bố. Mới ngày nay bên Mỹ có 3 thiền viện, bên Pháp có 1, là 4. Thiền viện nói cho lớn, chứ kỳ thật người tu phải kiên nhẫn nhịn nhục nó mới hình thành. Cho nhiều chú tu thời gian rồi chán, cái đó không có kết quả tốt được. Vô vi là trong tự nhiên và hồn nhiên hình thành được 4 cái thiền viện đó. Mà nếu người hành pháp chú tâm xây dựng cho chung thì tương lai chỉ có phát triển tốt mà thôi.
Tuy tuổi đã cao, nhưng thiền sư Lương Sĩ Hằng vẫn tiếp tục đi thăm bạn đạo khắp nơi để giải đáp thắc mắc, khuyên nhủ mọi người nên kiên nhẫn, nhịn nhục, dốc lòng tu hành để thân tâm được an lạc.
Bây giờ tôi nhớ lại những cái khóa của Tôn Ông Lê Ban đó, là tôi vui đã xa cách bạn đạo từ lâu nhưng tái hợp, mà bạn lão bên Đức và bên Pháp dốc lòng tu, cảm động lòng tôi mới dấn thân tận độ với những khả năng sẵn có của chính tôi. Thành tôi vui. Chính tôi cũng học hỏi không ít. Và bạn đạo cũng vui. Đem lại một niềm tin vững chắc hơn ở tương lai của mọi người.
Năm 1995, thiền ca đầu tiên chủ đề Đời Đạo Song Tu được tổ chức tại Frankfurt, Đức Quốc. Năm 1996, thiền ca chủ đề Tiên Giới Thiền Ca được trình diễn tại thủ đô Paris, Pháp Quốc.
Em sống thành thơi.
Năm 1997, thiền ca chủ đề Sứ giả hòa bình được tổ chức tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Mỹ Quốc.
Tình yêu sống động tuyệt vời.
Đầu xuân năm 1998, Sứ giả hòa bình được lưu diễn tại Sydney, Melbourne và Perth, Úc Châu.
Nào cùng phát tâm, ta cùng tu dìu nhau hướng thiện. Lòng người nghe thơm, qua tình thương tràn đầy hạnh phúc.
Thiền ca, mọi người đã đóng góp cho thiền ca thành tựu. Và cũng ước mong cống hiến những sự thanh nhẹ cho quần chúng, xã hội càng ngày càng ý thức và êm ả hơn trong cuộc sống hiện tại. Chứ thiền ca không phải mưu mô kiếm tiền, nhưng mà thường thiền ca toàn là những người đã từ trong khổ sáng tạo ra, xây dựng cho chung. Người đời họ không hiểu, họ thấy thiền ca là kiếm tiền nhiều lắm, bỏ túi, ăn nhậu sung sướng. Đó là chuyện của người đời. Còn chúng ta là người tu, mong mọi người thức tâm và tự xây dựng tâm linh để đem lại sự bình an cho quả địa cầu.
Sau khi chủ tọa thiền ca ở Perth, thiền sư cùng một số bạn đạo viếng thăm Ayers Rock. Kế tiếp, phái đoàn đi Cairns để quan sát địa điểm xây cất làng Vô Vi trong tương lai gần đây.
Chính tôi đã chọn đám đất đó, cái núi đó, và anh em đang chuẩn bị xây cất. Khi mà tu họ thấy tiền bạc là giả, cuộc sống tâm linh là chánh, họ mới dấn thân làm cái việc tốt cho người kế tiếp. Thì ở chỗ đó mà hình thành tương lai rất quý.
Montréal là nơi thiền sư Lương Sĩ Hằng trở về nghỉ ngơi sau những chuyến hoằng pháp xa nhà.
Tuổi trẻ tôi thích uống rượu, hút thuốc. Vì đó cho nên sanh bệnh. Tâm làm thân chịu, nhưng mình biết được việc làm đó nó không tốt, mình phải ăn năn sám hối sửa đổi. Cho nên tôi mới bằng lòng đi thanh lọc những cái gì tôi đã rước vào thân và làm cho tâm thân bất ổn. Cho nên ngày hôm nay tôi dấn thân thực hành điều đó và kết quả rất tốt. Tôi mong rằng mọi người nhìn tôi sẽ nhìn lại chính họ và ăn năn sám hối, tự giải tất cả những độc tố trong cơ tạng thì sẽ được khỏe mạnh và bình an. Những hình ảnh nhà thờ chùa chiền đã xây dựng hình thành tại mặt đất là của quý của nhân loại. Nếu chịu đến đó và truy lùng thực chất hình thành thì sẽ có kết quả. Cũng như tại sao chúng ta hành vô vi, mang cái xác phàm, lấy nguyên khí của trời đất sửa đổi nội tâm mới tiến tới được. Thì những người đời sau khi cực nhập vào chùa thấy thanh thản thoải mái là hướng về thanh mới giải được trượt. Tu là phải tu như vậy mới được đúng. Đó là giây phút cảm động những hình ảnh thanh tịnh quá khứ. Và những người tu hiện tại có điển nên cầu nguyện và hướng thượng để cho hào quang chiếu rọi càng ngày càng sáng suốt hơn. Tôi nguyện tử vì đạo trước mặt ông, tôi phải hành cho tới ngày hôm nay. Tôi không ngờ ngày hôm nay tôi sống được 76 tuổi. Chính tôi nghĩ là bản thân tôi sống được 30 tuổi là tôi cũng mừng rồi. Vì lúc ra đời, bệnh hoạn nhiều, gia đình đâm con khổ cực, không có gì có thể thành công. Mình nghĩ không có tương lai, cho nên mong chết sống còn tốt. Nhưng mà đâu có về sống tới ngày nay 76 tuổi mà còn đầy đủ tinh thần khỏe mạnh để phục vụ bản đạo hàng ngày. Mỗi ngày trả lời biết bao nhiêu thơ từ để cho mọi người nhận được thơ được an vui. Tôi thấy việc làm của tôi ở đại học thế gian cũng không có những cái khóa này. Mà nhờ tôi nguyện Nam Mô A Di Đà Phật nhiều, niệm nhiều, cái trí tôi nó mở thì mọi việc tôi có giải quyết được nhanh nhẹ và thông suốt, không có khó khăn. Tương lai của vô vi là do hành giả mà thôi. Không có dốc lòng hành thì không có kết quả. Dốc lòng hành chỉ có hội tụ tốt. Ước vọng mọi người thoát nghiệp và tiến tới sang lạng vinh quang. Khi tôi lìa đời rồi, người thế gian thế nào cũng nói về tôi. Nhưng mà họ phải xét rõ tôi nhờ cái gì tôi mới tiến tới tốt. Tôi nhờ cái pháp và tôi bằng lòng hành pháp tôi mới có kết quả. Những người kế tiếp muốn thì phải dùng những cái dung điểm này mới dễ tiến. Còn không, nghe qua rồi bỏ, không có lợi lộc gì. Hình ảnh của tôi muốn để lại cho hậu thế, cho nên tôi nhắc nhở Nhất Quang Phật là ánh sáng từ bi vô cùng. Mà mọi người cũng nằm trong cái nguyên lý đó, có âm có dương. Và với hành cái pháp của chúng ta ở đây là chỉ hiệp nhất nó mới bừng sáng. Hiệp nhất cùng trời đất nó mới bừng sáng. Cho nên phải dày công hành pháp mới có kết quả. Tôi là một người đi trước, gặp nhiều trở ngại trong đời. Phải khổ cực dày công hành. Tôi mong rằng mọi người nhìn người đi trước, hành động của người đi trước, mà tự thực hành tiến tới tốt, ở tương lai quả đại cầu sẽ yên vui.
Đố ai biết được chính mình, tình đời đen bạc hành trình tự tu, mất quân bình tạo cảnh khờ ngu, đem thân dục lạc khó tu khó hòa, cảm thông nguyên lý một nhà, tự tu tự tiến trang hòa yêu thương, tình thương đạo đức mở đường, giúp hồn tiến hóa rõ gương Phật trời, cùng tu khai triển hợp thời. sống vui tạm cảnh nơi nơi an hòa. Biết mình tận hưởng tình cha, đứng ra gánh vác cùng hòa tự tu. Vía hồn thanh nhẹ giao du, biết mình rõ rệt giải mù nội tâm. Cùng chung nguyên lý mừng thầm, tâm ta tâm họ tâm tầm tương lai. Kính bái Lương Vĩ Kiên.
Kính thưa quý vị, Vô Vi Lab Multimedia xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi cuộc đời của Thiền sư Lương Sĩ Hằng qua cuốn video Tôi Là Ai. Chúng tôi ước mong quý vị sớm hiểu được xác thân là giả tạm, tìm được nẻo đạo huyền vi, hành thiền cho thân tâm an lạc và chuẩn bị cho phần hồn mai sau được thanh nhẹ, thăng hoa ở chốn thiên đàng đời đời kiếp kiếp.